Chúng ta cùng mở ra trong sách Phúc Âm Luca đoạn 13 câu 1 cho đến câu số 9. Luca đoạn 13 câu 1 cho đến câu 9 và chúng ta sẽ cùng nhau đọc phần thánh kinh này. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh mở kinh thánh ra và chúng ta hướng lòng về Chúa để chúng ta đọc lời của Ngài. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, có ở phía trên màn hình giúp cho chúng ta có lời của Chúa. Nhưng hãy tập để mở kinh thánh của mình. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Chúng ta khởi sự. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuộc cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay tôi đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đến. Xin cảm ơn. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Thánh Linh, chúng con trình dâng cho Chúa về những gì chúng con sẽ thực hiện trong những ngày sắp tới, các chương trình sinh hoạt trong Hội Thánh của Chúa, buổi họp mặt mừng sinh nhật của con cái của Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước lành, bình an và giúp cho chúng con được phước trong mọi chương trình này. Chúng con cũng tiếp tục để cầu nguyện cho việc Chúa đấng cầm chìa khóa của David, khi Ngài mở thì không ai đóng được, mà Ngài đóng chẳng ai mở được, để Chúa mở một cái cánh cửa cho việc bán được cái cơ sở cũ của chúng con. Và đây chính là công việc của Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho để việc này sớm được thực hiện một cách tốt đẹp ở trong thời điểm của Chúa và ở trong giá biểu mà Ngài sẽ quyết định, vì đây là tài sản thuộc về Ngài. Chúng con chỉ là người quản gia. Và xin Đức Chúa Trời ban phước ở trên các con cái của Chúa, các nơi xa cũng như gần, đã có lòng để dâng hiến, có lòng để cho mượn. Nguyện Đức Chúa Trời Ngài thấy điều đó và ban phước lại trên đời sống của họ trong mọi lĩnh vực, mà nhất là trong phương diện tài chánh, để được mọi sự ổn định, bình an và tốt đẹp cũng như thịnh vượng. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ đây chúng con để thì giờ cùng suy gẫm lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh, Ngài đấng chủ tể của tất cả mọi biến cố, mọi sự việc, dù là những điều nhỏ nhất cho đến Chúa ơi toàn vũ trụ này được vận hành trong quyền điều khiển của Ngài, thì xin Chúa Ngài cũng giúp cho chúng con là con cái của Chúa. Chúng con nhận biết ý muốn của Chúa là thế nào trong đời sống của chúng con, trong từng hoàn cảnh, để chúng con có thể bước đi một cách đúng đắn và chúng con được đẹp lòng Chúa. Hãy giúp chúng con nhìn xem Ngài để chúng con không bị rúng động như người không biết Chúa. Nhưng chúng con, Chúa ơi, luôn kinh nghiệm được về sự bình an, về sự phước lành của Chúa và những điều ích lợi cho đời sống của chúng con trong mỗi sự việc, trong mỗi hoàn cảnh diễn ra trong cuộc sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa. Lòng chúng con mở ra, chúng con chờ đợi để được Ngài đổ đầy trong chúng con lời của sự sống, để hết thảy chúng con đều được no đầy và vui thỏa ở trong sự nhân từ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Bài học từ tội ác và tai vạ nương trên cái phần thánh kinh chúng ta vừa mới đọc chung với nhau, giúp cho chúng ta suy nghĩ về những điều đang xảy ra, những sự việc, những biến cố đang xảy ra trong những ngày gần đây. Và cái sự kiện gần nhất mà có thể nói là gây chấn động đối với toàn nước Mỹ, mà cũng làm cho cả thế giới này cũng đều có một cái sự quan tâm, thì đó là cái việc đã xảy ra ở tại Las Vegas, như chúng ta đã được nghe biết. Và trong đó thì chúng ta thấy rằng có một kẻ tội ác mà đã giết 58 người, nếu mà cộng luôn ông ta là 59 người, và hàng trăm người khác bị thương vong, mà chúng ta cũng biết rằng bây giờ vẫn còn có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Rồi chúng ta cũng thấy có những cái biến cố của thiên nhiên, những cái tai vạ liên tục đổ xuống ở trên đất nước Hoa Kỳ trong các tiểu bang. Chỉ trong vòng mấy tuần lễ thôi, 6 tuần lễ thôi thì chúng ta thấy có 3 cái cơn bão rất là dữ dội đã đánh vào trong nước Mỹ. Và hiện bây giờ thì chúng ta cũng nghe biết rằng có một cái cơn bão mới vừa mới đánh vào trong Louisiana. Cho nên và nó sẽ còn di chuyển sâu vào trong đất liền, vượt qua nhiều cái tiểu bang khác trong ngày hôm nay cũng như là những ngày tới. Cho nên trong một cái thời gian rất ngắn, chúng ta thấy rằng đó là những cái tai vạ của thiên nhiên nó đem lại những cái sự tàn phá, gây thương vong không những là cho con người nhưng mà cho tài sản của nhiều gia đình. Rồi chúng ta cũng thấy rằng nó gây thiệt hại về kinh tế, về nhiều điều khác nữa cho đất nước này. Cho nên chúng ta thấy rằng có nhân tai, mà chúng ta cũng thấy có thiên tai, thiên không phải là thiên ở trên đâu nhưng mà là thiên nhiên đó, đã xảy ra. Và có một số người, chúng ta khi đối diện trước tất cả những sự việc đó thì có khi hoang mang, có khi rúng động, có khi lấy làm khó hiểu, và có thể có những cái lời nhận định khác nhau về những cái sự kiện, về những cái biến cố đó. Chúng ta có thể đánh giá, chúng ta có thể giận dữ, chúng ta cũng có thể thương tâm. Nhưng mà là cơ đốc nhân thì đứng trước tất cả mọi cái sự việc như vậy đó, chúng ta đáng phải có một cái nhìn như thế nào. Và từ những cái sự kiện đó, cái biến cố đó, chúng ta có nhận được sự dạy dỗ nào từ nơi Chúa, là đấng đang cầm quyền, tẩy trị và kiểm soát trong mọi sự không? Trong 2 tuần đã qua, chúng ta đã nghe bài giảng của mục sư Trần Tấn Hưng cũng như bài giảng của tuần vừa rồi đã nhắc cho chúng ta nhớ đến quyền chủ tể tối cao của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự. Ngài có chủ đích, Ngài vẫn còn đang cầm quyền kiểm soát và tể trị trong tất cả mọi sự việc. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần phải biết. Bởi vì suy cho cùng Đức Chúa Trời có phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi sự việc đó, chứ nó không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù cái điều đó không phải do Đức Chúa Trời chủ động thực hiện đi nữa, thì Đức Chúa Trời cho phép cái điều đó xảy ra. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, không có việc gì xảy ra cả. Thì nói như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đằng sau tất cả mọi sự việc đó là cái quyền chủ tể tối cao của Đức Chúa Trời. Mà một khi Ngài đã thực hiện thì Ngài có chủ đích. Cho nên đây là điều mà mỗi người trong chúng ta đáng phải học hỏi từ ánh sáng của lời Chúa, để chúng ta không chỉ nhìn thấy những hiện tượng, những cái sự việc diễn ra ở bề mặt của mắt thấy, mà chúng ta còn phải xin Chúa cho mình có đôi mắt thuộc linh để chúng ta có thể nhìn thấy những cái sự kiện thiên thượng nữa. Bởi vì luôn luôn có những điều nó xảy ra một cách tỏ tường mà mắt con người có thể nhìn biết. Nhưng mà chúng ta biết rằng một cách ẩn giấu thì vẫn luôn luôn có thánh ý của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và là cơ đốc nhân là những người sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta cần phải nhìn xem Chúa của chúng ta và xin Ngài soi sáng bày tỏ cho chúng ta để biết được những ý chỉ, các chủ đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự là như thế nào. Vì Chúa có nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Trở lại với cái câu chuyện được chép ở trong sách Văn Luca đoạn thứ 13 mà chúng ta vừa mới đọc, thì cho chúng ta biết rằng đã có 2 cái sự việc xảy ra mà lúc bấy giờ thì có người đến nói với Chúa về một sự kiện, và rồi Chúa nhắc cho họ về một cái sự kiện khác nữa cũng vừa mới xảy ra đó. Điều đầu tiên á, thì chúng ta thấy có nhiều người mà chúng ta cũng không xác định được đây là ai, không biết là những người muốn đến để tường trình với Chúa về một cái sự việc như vậy, hay là những kẻ chống đối Chúa, họ nói với Ngài về cái sự việc đó nhằm gài bẫy. Chúng ta không biết được vì không có đủ những cái chi tiết và ánh sáng để chúng ta có thể nhận định. Đó là họ cho Chúa biết về một cái sự kiện vừa mới xảy ra. Ấy là Phi-lát, tổng trấn người La Mã, cai trị cái vùng Giu-đê đó, thì đã giết người Do Thái. Mà trong đó phần lớn là những người thuộc miền Bắc của Do Thái, là xứ Galilee đó. Đang khi họ thờ phượng Đức Chúa Trời, Đang khi họ dâng các của lễ cho Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, thì Phi-rát đã ra tay, không những giết những người đó mà còn lấy huyết của những người đó trộn với các của lễ mà họ dâng lên nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy đó là một sự xúc phạm rất là nghiêm trọng đối với người Do Thái. Bởi vì không những là giết hại người dân của họ, mà đang khi những người này thờ phượng Đức Chúa Trời, dân của lễ của Đức Chúa Trời, mà chúng ta thấy Phi-lát đã ra lệnh để giết mấy người đó, lấy huyết mấy người đó trộn với của lễ nữa. Và khi người ta trình bày với Chúa cái điều đó, nếu đó là kẻ thù á, thì họ muốn Chúa phải có một câu trả lời. Vì Chúa đang trên đường đi đến Jerusalem, và ở đó kẻ thù có thể gài bẫy Chúa. Bởi vì nếu mà Ngài tỏ ý binh vực Phi-lát, hay là không dám nói một cái điều gì đó để kết án Phi-lát, thì những người Do Thái sẽ cho rằng Chúa Ngài đồng lõa, hay là Chúa không đứng về phía người dân Do Thái để lên án những cái thế lực ngoại bang mà đang giày đạp, đang sỉ nhục dân tộc của mình. Và như vậy đó thì họ sẽ có thể kích động người Do Thái chống lại Chúa. Nhưng nếu bây giờ Chúa nói rằng vì có tội lỗi của những người Do Thái mà Phi-lát làm cái việc làm như vậy là đúng, thì chúng ta đương nhiên là sẽ thấy là càng bị chống đối dữ dội hơn, phải không? Và hay là bây giờ nhằm để mà lên án ông Tổng trấn Phi-lát để binh vực cho người Do Thái, thì họ có thể kiện với chính quyền của Phi-lát. Chúa đang kích động sự nổi loạn ở trong dân sự để chống lại đối với thế lực của La Mã. Thì như vậy người La Mã cũng sẽ có thể tra tay trên Chúa nữa. Nghĩa là trả lời cái kiểu nào cũng có thể dính vào cái bẫy. Nếu đó là kẻ thù, khi mà họ đến để mà nói với Chúa và muốn Ngài phải đưa ra một nhận định. Và chúng ta thấy rằng ở đó Chúa đã trả lời như thế nào về sự kiện này. Thì Đức Chúa Giêsu nói cho họ biết rằng đó là các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu sự khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilee khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Và bây giờ cái vấn đề là Chúa không để cho họ phải chờ đợi nơi Chúa trong cái sự nhận xét của Ngài, thẩm định của Ngài, mà cũng không phải là theo quan điểm ý kiến của họ, nhận xét của họ, thẩm định của họ về cái sự việc đó. Mà Chúa muốn đưa mỗi một người đối diện với chính Đức Chúa Trời để phải tra xét đời sống của mình, để tự thẩm định về đời sống của mình và những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm ở trên họ qua những cái sự việc đó. Và thêm vào đó nữa, Chúa còn đưa ra một cái câu chuyện khác, không chỉ nói đến những cái người từ miền Bắc Do Thái là Galilee, nhưng mà kể cả những người ngay tại thủ đô kinh đô Jerusalem đó của người Do Thái đó, thì Ngài đã nói đến một điều là cái tháp Siloe nó đã ngã đè chết 18 người. Và có phải vì có những cái người này đã phạm tội gì đó nghiêm trọng cho nên họ đã bị một cái sự xử phạt đến nỗi cái tháp đó đã ngã xuống đè chăng? Chúng ta thấy hai sự kiện này, một cái là do con người thực hiện một tội ác, thực hiện một cái việc giết chóc. Cái thứ nhì là thiên nhiên, một cái gì đó nó tự nhiên, không phải do ai đánh phá gì cái tháp đó để cho nó ngã đổ. Nhưng mà có những người họ đứng ở dưới cái ngọn tháp đó, và cái ngọn tháp này nó tự nhiên nó ngã xuống. Tức là những cái biến động gì đó mà trong thiên nhiên, phải không? Nó làm cho cái tháp này ngã xuống và giết chết 18 người. Và có phải những người mà bị chết đó trong hai sự kiện đều là vì có tội lỗi của họ không? Hay là có phải chăng vì cớ Phi-lát là một kẻ tội đồ? Chúng ta thấy rằng Chúa không muốn cho họ đứng đó để mà xét đoán và kết án người khác, nhưng mà hãy tự xét đoán lấy mình. Ở đây nó cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng, bởi vì trong những ngày đã qua chúng ta đối diện với những cái sự việc có thể là nhân tai, phải không? Giống như câu chuyện đã diễn ra giết chóc ở tại Las Vegas, thì nó do một cái kẻ tội ác đã nhẫn tâm để giết chết 58 người rồi giết chết chính mình nữa. Cho nên cũng kể vào đó ở trước mặt Đức Chúa Trời là giết 59 người luôn. Rồi chúng ta cũng thấy rằng hơn 500 người khác đã bị thương trong đó có những người bị thương rất là nặng. Rồi bây giờ những cái tai vạ của thiên nhiên đã đánh xuống nước Mỹ này liên tục trong một cái thời gian rất là ngắn và gây nên những cái sức tàn phá lớn lao của nó. Mà chúng ta cũng đã có một cái sự góp phần đối với thành phố Houston để chia sẻ phần nào những cái nỗi đau thương, mất mát của người dân ở tại đó. Hai điều đã xảy ra, một cái là do con người làm ra, một cái là do thiên nhiên làm ra. Chúng ta nhìn vấn đề đó như thế nào? Có phải đó là do tội ác để mà chúng ta lên án cái người đã nhẫn tâm để mà bắn giết nhiều người không? Và những cái người bị chết đó, nó đã phải chịu ở tại một cái thành phố có tên là Sin City, ở thành phố tội ác. Sin City. Cho nên hãy tới đó thì thành phố tội ác thì phải chịu trừng phạt thôi. Và có những người họ nhận định như vậy, lên án cái người gây ra cái sự giết chóc, mà có thể lên án luôn cả những cái người mà bị giết. Rồi bây giờ ở những cái nơi diễn ra những cái tai vạ của thiên nhiên, những cái cơn bão lụt đã xảy ra, thì phải chăng vì cớ có nhiều người bị thiệt hại rồi bởi do họ sống xấu xa, tội lỗi quá, hay là cái thành phố đó nó tội lỗi quá cho nên Đức Chúa Trời Ngài đã đoán phạt nó chăng? Bây giờ cái vấn đề cho chúng ta thấy như thế này. Giống như cái điều đã xảy ra mà Luca đoạn 13 ghi lại cho chúng ta đó. Thì những cái người khi mà họ đến, họ nói với Chúa như vậy đó, thì họ cũng đưa ra một cái nhận định. Mà trong đó thì chúng ta thấy rằng họ nhận định là vì cớ những cái người đó là tội lỗi, cho nên phải chịu lấy những cái hình phạt đó. Hoặc là cái việc làm của Phi-lát là tội ác, cho nên họ muốn lên án. Và bây giờ họ muốn Chúa Giê-xu cũng phải xác nhận, hay là Ngài cũng phải lên án họ là như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng khi đối diện trước những cái sự việc tương tự như vậy đó, thì có thể sẽ có ba cái sự xét đoán. Cái thứ nhất á, là cái sự xét đoán của con người. Thứ nhì là cái sự xét đoán của lương tâm mình. Và thứ ba là cái sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thấy rằng con người á, họ có thể cho rằng những cái người bị giết hại, cho dù dưới tay của Phi-lát hay là ở trong cái sự kiện cái tháp Siloe ngã đè chết 18 người đó, thì là những người phạm tội gì đó, cho nên phải chịu một cái sự xử phạt từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời Ngài có đặt ở trong con người chúng ta một cái khả năng để mà chúng ta có thể xét đoán. Những ai mà đi học ở trong các nhóm tế bào đó thì chúng ta thấy trong những ngày qua chúng ta học, đặc biệt là ở trong Matthew đoạn 7, thì Chúa dạy về sự xét đoán. Xét đoán nhiều điều lắm, tự xét lấy mình, xét đoán người khác, rồi xét đoán những cái sự kiện, xét đoán những cái phương hướng mà mình bước đi, xét đoán những cái người lãnh đạo thuộc linh. Đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Chúa cho con người có một cái khả năng xét đoán. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, ở trong đó thực ra cái khả năng này đó là muốn chúng ta có một cái sự thẩm định để có thể nhận biết được cái điều gì là không đúng, điều gì là sai trật, điều gì là đúng, điều gì là phải lẽ, để mà chúng ta khôn ngoan trong cái sự lựa chọn và bước đi ở trong đời sống của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta lạm dụng cái quyền đó để mà chúng ta xét đoán người khác, để chúng ta lên án người khác. Chúng ta sử dụng cái điều đó theo cái bản năng sa ngã của con người, cho nên chúng ta có thể có một cái nhận định sai lầm. Đây là cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Bởi vì Đức Chúa Trời dựng nên con người theo như hình ảnh của Ngài. Bởi đó mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời công chính, thì Ngài cũng cho chúng ta được thừa hưởng cái quyền xét đoán đó. Nhưng sự sa ngã nó làm cho chúng ta sử dụng cái quyền này một cách sai trật thôi. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy rằng cái sự xét đoán của con người là bất toàn. Nó chỉ là tương đối mà thôi. Bởi vì chúng ta không có biết hết được tất cả mọi sự việc trong cái chiều sâu, trong cái chiều dài của nó. Cho nên đôi khi chúng ta chỉ nhận định hay là xét đoán ai đó dựa trên cái bề mặt thể hiện của họ mà thôi. Và cũng đôi khi chỉ trong cái nhất thời mà thôi. Do vậy mà chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại về việc con người xét đoán á, thì nó đưa tới rất nhiều những cái lầm lẫn. Chúng ta thấy ngay cả Chúa của chúng ta là một đấng trọn vẹn, một đấng trọn lành đó. Nhưng mà khi đến ở trong thế giới của con người, rồi con người xét đoán Ngài như thế nào? Khi nãy chúng ta đã hát một cái bài hát nói đến sự hy sinh của Chúa chúng ta trên thập hình. Ở đó, đó thì người ta nhìn xem Ngài như một tội đồ. Ở đó họ nhiếc mắng khinh chê. Không phải liếc mắt đâu, mà nhiếc mắng khinh chê. Họ che mắt, chẳng thèm xem Chúa. Không có cái gì tốt đẹp từ nơi Ngài cả. Và họ coi Ngài giống như là một tên tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy mà họ rủa xả Chúa, họ nhiếc mắng Chúa. Và họ cho rằng Ngài còn tệ hơn cả Ba-ra-ba là vốn là một kẻ cướp lúc bấy giờ. Rất là nổi tiếng. Cho nên là tha cho cái tên cướp này, nhưng mà đóng đinh Giê-xu trên cái thập hình đó đi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự xét đoán của con người á, nhiều khi nó nhầm lẫn vô cùng. Thành thử nhìn một cái người mà họ thấy rằng nó người này ra từ Nazareth, họ thấy người này á, không có tốt nghiệp những cái trường rabbi, những cái trường thần học của Do Thái giáo thời bấy giờ, mà bây giờ lại nói về Đức Chúa Trời, giảng về Đức Chúa Trời. Cho nên họ coi thường Ngài. Không có cái điều gì tốt đẹp ra từ Nazareth hết. Mà người này từ Nazareth ra, không có học vấn, không được trang bị, chỉ là một người thợ mộc, chỉ là một cái người homeless, không có nhà, đi lại đây mai đó, sống chỗ này chỗ kia, nhiều khi không có nhà ở, phải lên núi hay là vô trong vườn Getsemane, một cái rừng, cái khu vườn gì của ai đó, ở trong đó thôi. Cho nên người ta khinh dễ Chúa, người ta không có nhận ra được cái bản chất thật của chính Ngài. Bằng cái tiêu chuẩn của con người á, thì nó có thể dẫn tới những cái sự xét đoán sai lầm. Cho nên đôi khi á, một cái người thật ra đó là được Đức Chúa Trời Ngài kể là một người được Ngài tôn trọng, nhưng mà con người có thể khinh dễ. Đặc biệt là chúng ta là những người bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài đó, thì Chúa nói rằng đó, hễ ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Nhưng mà đôi khi chúng ta để trở thành một cái trò hề, làm trò cho thế giới này, giống như Phaolô nói vậy đó, người ta coi thường đối với những người hầu việc Chúa. Người ta khinh dễ đối với những người hầu việc Chúa, trong khi thật ra người đó lại được Chúa coi trọng. Và rồi có nhiều người đó thì được người coi trọng, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời đó thì người đó là cái người đáng bị sự quở trách và sửa phạt. Cho nên con người chúng ta đó, chúng ta đừng có xét đoán theo cái quan điểm của mình, theo cái tiêu chuẩn của mình. Không có nghĩa là chúng ta không có cái sự nhận định, vì Chúa cũng dạy chúng ta phải có nhận định, nhưng mà phải có cái chuẩn mực, chúng ta phải có một cái thước đo như thế nào đó. Và chúng ta biết rằng đó chính là lời của Đức Chúa Trời, hay là cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để mà chúng ta nhận định, chứ không phải là theo cái quan điểm, theo tiêu chuẩn của con người để chúng ta có thể nhận xét. Và chúng ta cũng rất cần xin Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài trong chúng ta, là thần khôn ngoan và thông sáng và là thần chân thật, thần của lẽ thật đó, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thẩm định được đối với một sự việc, đối với một con người nào đó, để có một cái nhìn đúng đắn. Cái thứ nhì mà chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này đó là sự xét đoán của lương tâm, là mỗi người phải có một cái sự tự xét. Đó là điều mà Chúa muốn họ quay trở lại, để mà chính họ phải tự xét lấy mình. Không phải là xét đoán người khác mà tự xét lấy mình. Nhưng mà ngay cả cái sự tự xét của mình á, chúng ta phải tự xét ở trước mặt Đức Chúa Trời và theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nữa. Chứ không phải là theo cái tiêu chuẩn của mình đặt ra. Bởi vì á, chúng ta thấy rằng mình nó dễ dàng để mà mình có thể xử với mình một cách ân điển trong khi chúng ta xử với người khác một cách luật pháp nghiêm khắc. Tôi thấy có rất nhiều người á, nếu mà bây giờ mình nói họ có trọn vẹn hay không á, thì không ai dám nói mình là trọn vẹn, nhân vô thập toàn mà. À, mình cũng là con người bất toàn lắm. Nhưng mà khi mà nói tới một cái khuyết điểm nào đó của người đó là người đó không bao giờ chấp nhận hết á. Nói mình là bất toàn nhưng mà lúc nào á, cái gì mình cũng tốt hết á, chỉ có người khác là sai thôi. Mà nếu có cái chuyện gì đó nó xảy ra đi nữa giữa mình với ai đó, một cái xung đột, một cái sự bất hòa gì đó, thì người kia là tội nhân, còn tôi chỉ là nạn nhân thôi. Người kia gây ra trước, rồi tôi chỉ là người phản ứng lại thôi. Tôi là nạn nhân, người kia mới là tội nhân. Nghĩa là chúng ta có cái khuynh hướng là tự bảo vệ, tự che chắn cho mình, trong khi chúng ta đổ lỗi, chúng ta lên án cho người khác. Cho nên ngay cả cái việc chúng ta tự xét mình trong lương tâm á, thì là một điều cần có, nhưng mà cũng phải theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nữa. Sự xét đoán của con người á, chỉ có thể đúng đắn khi họ áp dụng cái tiêu chuẩn của lời Chúa. Và cái sự tự xét mình á, nó cũng phải theo cái tiêu chuẩn của lời Chúa. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể có một cái nhìn đúng đắn, một cái nhìn sáng suốt. Và điều này dẫn chúng ta đến cái sự xét đoán tối hậu, cái sự xét đoán tuyệt đối, một cái sự xét đoán đúng đắn. Đó là sự xét đoán của chính Chúa đối với từng con người, đối với từng sự việc. Vì vậy chúng ta thấy ở nơi đây Chúa đã khiến cho những cái người đến mà họ muốn nói với Chúa về các sự kiện như vậy đó. Bây giờ chính các ngươi thì nghĩ gì và nhìn như thế nào về những cái sự việc như vậy? Và từ đó có thể rút ra cho mình bài học nào, sự dạy dỗ nào chăng? Sự tỉnh thức, sự nhắc nhở nào chăng? Đây không phải là lúc để mà lên án Phi-lát hay là lên án những cái người mà Phi-lát giết, cũng không phải là lên án đối với những cái người bị tháp Siloe ngã đè chết. Bởi vì ở đây Chúa nói đến một điều, đó là nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Nói lên một cách khác là rồi mỗi con người chúng ta sẽ phải đối diện trước sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Và đó là điều sẽ xảy ra trong cái sự xét đoán cuối cùng, sự xét đoán tối hậu của Ngài. Và từ cái việc đó thì chúng ta thấy rằng Chúa đã dẫn đến một cái câu chuyện để Ngài minh họa. Và cái câu chuyện ẩn dụ đó, Chúa nói đến người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Đây là một cái cây không phải là mọc hoang ở ngoài rừng, ngoài đồng đâu, nhưng mà trồng ở trong vườn nho của mình. Nói một cách khác, nó là một cái cây hưởng được nhiều cái đặc ân, nhiều cái quyền lợi của cái người đã vun trồng nó. Trồng nó ở giữa vườn. Nó nói lên một cái gì đó rất là quan trọng. Giống như ở giữa vườn Eden mà có cái cây sự sống, cây biết điều thiện, điều ác vậy đó. Tức là ở giữa vườn nó là một cái trung tâm, chỗ nó rất là quan trọng. Và nó cũng được vun trồng với đầy đủ cái sự chăm sóc, tưới bón cho cái cây đó. Nó hưởng được rất nhiều đặc ân, hưởng được rất nhiều những cái quyền lợi. Và khi mà nó hưởng được tất cả những điều đó đó, thì người chủ mong đợi gì? Mong đợi rằng nó sẽ kết quả. Thế nhưng mà chúng ta thấy ở nơi đây đó, cây vả trồng trong vườn nho mình, nhưng mà khi người trồng đến để tìm trái thì 3 năm chẳng có kết quả gì đó. Không kết quả gì cả. Nếu chúng ta xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 thì có ghi lại cho chúng ta về luật lệ mà luật pháp Môi-se đã quy định trong cái vấn đề mà trồng cây ăn trái á, thì á, một cái cây á, trong 3 năm đầu á, là không có hái trái, không có dùng trái của nó. Trái nó còn non, nó đang trong cái sự tăng trưởng của cái lúc ban đầu nó. Cho nên á, là nó chưa có đạt cái sự trưởng thành, vì vậy mà trái của nó cũng chưa có tốt. Cho nên trong 3 năm đầu không có hái trái. Đến năm thứ 4 thì những cái trái của cái cây đó sẽ là trái đầu mùa được dâng lên cho Đức Chúa Trời, biệt riêng ra thánh. Rồi đến năm thứ 5 á, thì họ mới ăn cái trái của cái cây đó trở đi, hay là được sử dụng nó, tặng bán hay là cái gì đó, đại khái là vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thấy ở nơi đây đó là người trồng á, 3 năm rồi đến tìm trái mà không thấy được. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy là 3 năm nay ta đến hái trái. Nó nói lên cho chúng ta thấy rằng cây này đã được trồng ít nữa là 7 năm lận. 7 năm lận. Tại vì sao? Tại vì 3 năm là không được dùng. Năm thứ tư là trái phải được dâng lên biệt ra thánh cho Đức Chúa Trời. Năm thứ năm thì mới là được quyền hái trái đó để ăn, phải không? Cho nên ít nữa đó là chúng ta thấy rằng đó là kể từ lúc mà được phép dùng nó đó, thì chúng ta thấy rằng ít nữa là 4 năm cộng với 3 năm nữa là 7 năm rồi. Mà vẫn không thấy trái ở nơi cái cây này. Ở đây trước hết nó nhắc nhở cho chúng ta một điều. Bây giờ thì Chúa đang nói qua cái hình ảnh cây vả. Cây vả được nhắc tới ít nữa là 60 lần trong Kinh Thánh. Và là một cái cây làm biểu tượng cho dân Do Thái. Có rất nhiều những cái đặc điểm của cái cây này đã được ví với dân Do Thái và ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân thánh. Giống như là các ân huệ mà người trồng đã ban cho cái cây vả để vậy đó. Và ở đây nó cũng cho chúng ta nhớ rằng mỗi một người ở trong chúng ta đã được Ngài tuyển chọn chúng ta để chúng ta trở nên cây công bình, nói như ở trong Ê-sai, và đặt chúng ta ở trong vườn của Đức Chúa Trời. Mà Ngài là người trồng vườn. Cho nên khi nói đến cây nho cũng vậy nữa. Cha ta là người trồng cây nho đó. Trong gian đoạn 15 đó. Thì cây vả này cũng được Đức Chúa Trời Ngài trồng ở trong vườn của Ngài. Hội thánh của Chúa hay là mỗi đời sống cá nhân của chúng ta là những người đã nhận được ân điển hay là hưởng được rất nhiều những ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình. Và luôn luôn chúng ta phải nhớ rằng đó, giống như đồng tiền hai mặt, cái mệnh giá nó phải tương đồng với nhau. Một mặt á là ân huệ, còn mặt kia là trách nhiệm. Chúng ta càng được Chúa giao phó cho chúng ta và được ban cho chúng ta bao nhiêu ơn thì chúng ta có một cái trách nhiệm đối với ơn đó, chớ chịu ơn của Đức Chúa Trời một cách luống nhân, một cách vô ích. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để mà sống xứng đáng với các ân huệ của Đức Chúa Trời. Trên đây là một điều trước hết nhắc nhở cho chúng ta phải nhớ đến ân huệ của Đức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Cho nên Thi Thiên 103 đã nhắc chúng ta về điều đó. Phải nhớ đến ơn của Chúa, phải nhớ để đếm ơn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta khi đếm ơn như vậy không phải chỉ là để vui mừng vì ơn của Chúa ban cho thôi. Nhưng mà chúng ta còn được nhắc nhở về những cái trách nhiệm của chúng ta đối với ơn của Ngài nữa. Giống như là các tôi tớ được chủ giao phó cho những ta lân hay là những nén bạc. Thì ai trong chúng ta cũng đều nhận được các ơn của Đức Chúa Trời hết. Người thì 5 ta lân, người 2 ta lân, người 1 ta lân. Người thì 10 nén bạc, người 5 nén bạc, người 1 nén bạc. Ai trong chúng ta cũng đều được hưởng ơn của Đức Chúa Trời hết. Nếu không có ơn của Đức Chúa Trời, chúng ta không được đứng ở trong nhà của Ngài đâu. Chúng ta không được hưởng ơn cứu rỗi đâu. Mà ơn đó là ơn lớn hơn hết và đắt giá không thể diễn tả được. Mà Chúa đã trả để có thể ban cho đời sống của chúng ta một cái địa vị mới. Cho nên hãy nhớ đến ơn của Đức Chúa Trời. Và bây giờ hãy tra xét lại coi. Chúng ta nhận mọi ơn đó thì chúng ta có kết quả cho Chúa không? Chúng ta thấy ở đây câu chuyện ghi lại về người Galilee cũng như người ở tại Jude, tại thành Jerusalem. Nghĩa là cả nước Do Thái, đây là tuyển dân của Ngài. Mà Chúa đã ban cho họ đầy dẫy các ân huệ. Trải qua hàng ngàn năm, Chúa đã ban mọi ơn cho họ. Rồi chúng ta cũng biết đây là lúc mà Chúa đang trên đường lần cuối cùng đi đến Jerusalem, tại đó Ngài sẽ phải chịu hy sinh đó. Cho nên điều này cũng nói lên cho chúng ta hơn 3 năm rồi Ngài đã trực tiếp đến ở giữa vòng họ. Ngài đã thi hành chức vụ của Ngài lúc ban đầu ở tại vùng Galilee. Rồi nhiều lần Chúa đã xuôi xuống phía nam đến Jude và đến tận Jerusalem. Nhiều lần chứ không phải là chỉ có một lần mà rồi sau đó Ngài chịu chết đâu. Bởi vì chúng ta thấy về sau ở đây đó thì Chúa cũng đã khóc về thành Jerusalem. Cũng ở trong đoạn này ghi lại cho chúng ta về điều đó như từ câu 34 đó. Nhiều lần Chúa giống như một con gà túc con của mình đến ẩn dưới bóng cánh nhưng mà họ tránh đi. Họ không chịu. Cho nên cuối cùng thì Chúa nói rằng đó rồi đây họ sẽ phải chịu lấy cái sự đoán phạt một cách rất là nặng nề. Và đúng như là Giăng Báp-tít đã nói tiên tri trước, đó là khi Chúa Giê-xu đến thì cái búa đã để kề rễ cây rồi. Hễ cây nào mà không kết quả, chặt bỏ và đốt nó trong lửa. Còn cây nào kết quả thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải nhớ rằng đó, hưởng được các ân huệ của Đức Chúa Trời thì đồng thời chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về những ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó. Rồi cái thứ gì chúng ta thấy ở đây, Chúa đã nói đến cái cây vả này là nó trở nên ích kỷ. Bởi vì nó nhận tất cả mọi cái ân huệ dành cho nó, cái sự chăm sóc, sự tưới bón đầy đủ cho nó đó. Nhưng mà nó chỉ nhận lấy cho nó thôi. Cái cây thì nó lớn, lá nó xum xuê, mà không có trái cho người khác, không có trái cho người chủ. Chúng ta không thể ăn cái cây vả, ăn cái lá vả, nhưng mà là cái trái. Người ta tìm là tìm cái trái, người chủ tìm cái trái ở trong nó nhưng mà không có. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nó có sự tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng một cách ích kỷ, bởi vì nó chỉ nhận lấy cho nó mà không có một cái sự chia sẻ, không có một cái sự ban phát ra. Cho nên nếu như chúng ta hưởng ơn của Đức Chúa Trời mà chúng ta sống ích kỷ, chúng ta chỉ cần biết là hưởng ơn của Đức Chúa Trời thôi. Còn ai chết mặc ai, ai bị gì kệ. Chúng ta không có một cái thái độ của sự ban cho, một cái thái độ của sự chia sẻ, một cái thái độ của cái sự giúp đỡ. Thì chúng ta trở nên những con người ích kỷ. Mà ích kỷ trong cái việc chúng ta chỉ muốn thâu tóm các ân huệ của Đức Chúa Trời cho riêng mình và hưởng thụ nó đó. Thì đó là một điều mà chúng ta sẽ phải chịu cái sự xét đoán nghiêm minh hơn từ nơi Chúa. Cho nên hãy tra xét mình đi. Chúa nói với những người đến với Chúa lúc bấy giờ, họ phải nhìn lại là những người đang hưởng các ân huệ của Đức Chúa Trời. Người Galilê, người tại Jerusalem hưởng được rất nhiều ân huệ. Và không phải chỉ là những cái người phải chịu cái tai vạ, chịu cái tội ác gì đó rồi họ ngã chết. Bởi vì rồi hết thảy cũng đều sẽ chết. Và hết thảy đều sẽ phải chịu cái sự xét đoán từ nơi Chúa. Có người đã hỏi về một cái người sinh sống tại một cái thành phố rất là nổi tiếng có nhiều tội phạm. Thì người này muốn biết là cái tỷ lệ của những người bị chết ở tại cái thành phố này là bao nhiêu. Thì cái người kia mới trả lời rằng đó, 100% đều chết. Mỗi người rồi cũng chết, hoặc sớm hoặc muộn thôi. Và những người hiện đang còn sống đó, rồi cũng chết. Cho nên là 100% chết. Cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái thành phố đó hay là cái chỗ nào đó, một số người nào đó chết, chắc miễn trừ mình ra. Không đâu. Chúa muốn nói rằng đó là hết thảy mọi người đều sẽ phải đối diện với cái sự chết. Hay nói một cách khác là rồi mỗi người cũng sẽ đối diện với sự xét đoán của chính Đức Chúa Trời. Vậy hãy tra xét lại mình đi. Và không phải đợi đến cái ngày đó mà hãy sống như thế nào cho nó phải lẽ, cho nó đúng đắn. Bởi vì cái thời điểm này là cái thời điểm các ngươi còn sống, các ngươi đang vẫn còn hưởng được rất nhiều ân huệ của Đức Chúa Trời, vẫn còn đang có những cơ hội để mà có thể kết quả với những cái ơn lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Cho nên chúng ta thấy ân huệ được Chúa ban cho một cách dư dật cũng là lúc để chúng ta phải tra xét đời sống của mình, coi chúng ta có sống quá ích kỷ về điều này hay không. Có phải ngày hôm nay chúng ta biết rằng mình là cơ đốc nhân, chúng ta hưởng được sự sống đời đời và thiên đàng đã dành cho chúng ta rồi. Cho nên rồi thôi bây giờ chỉ vui hưởng cái điều đó, còn ai sống chết thì thấy kệ. Bởi vì Chúa dạy chúng ta rằng chớ có nhắm mắt làm ngơ bịt tai của chúng ta đối với những người mà họ đang bị đùa đến sự chết hay là những kẻ siêu tó tới chốn khổ hình. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy số phận của họ và chúng ta phải thi hành ơn của Ngài, bởi vì ơn cứu rỗi đã được ban cho chúng ta để chúng ta được cứu, mà chúng ta cũng trở nên những con người có trách nhiệm với cái ơn cứu rỗi đó nữa, để trở nên chứng nhân. Các thiên sứ không được cứu cho nên họ không có cái quyền như chúng ta. Vì vậy Đức Chúa Trời không có giao phó việc rao truyền sự cứu rỗi cho các thiên sứ, mà giao phó cho mình. Bởi vì chúng ta làm chứng về ơn cứu rỗi mà chúng ta đã nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta chỉ giữ lấy ơn cứu rỗi để cho riêng mình thôi, còn ai chết thì kệ. Chúng ta có một cái phương thuốc để chữa bệnh cho rất là nhiều người trong cái chứng bệnh nan y, nó có thể giết hại cuộc đời của họ, nhưng mà chúng ta đem chôn giấu nó, giữ kín nó mà chúng ta không có rao truyền. Chúng ta thấy một người anh em trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, chúng ta là cái người có của dư dật nhưng mà chặt dạ. Chúng ta không có chia sẻ. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đã sử dụng ơn phước của Đức Chúa Trời một cách rất là ích kỷ. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây nói rằng đó, cái cây này nó choáng đất vô ích. Choáng đất nó có nghĩa là nó rút hết tất cả những cái nhựa sống gì đó. Đáng lý là nó phải kết quả chứ. Nhưng mà bây giờ nó vô ích là bởi vì nó không kết quả, mà nó còn lấy những cái chất dinh dưỡng từ đất của những cái cây khác nữa, làm cho những cái khác nó có thể là bị thiếu cái dinh dưỡng để mà nó có thể kết quả tốt hơn. Trên đây là điều mà chúng ta cũng phải xin Chúa giúp cho mình nữa. Coi coi đời sống của mình nó có vô ích, nó có vô dụng không? Chúng ta có ích lợi cho Đức Chúa Trời không? Chúng ta có ích lợi cho người lân cận của mình hay không? Đó là cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Và Chúa tìm kiếm những cái bông trái trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là bông trái của sự ăn năn. Các ngươi phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Việc mà chúng ta biết mình là có tội lỗi, giống như ở đây có những người này mà Chúa nói đến cái việc mà họ phải ăn năn đó. Hết thảy các ngươi cũng phải ăn năn, nếu không cũng sẽ bị hư mất như vậy thôi. Thì nó nói lên cho chúng ta thấy điều mà Chúa mong đợi ở nơi chúng ta về sự kết quả. Trước nhất đó là kết quả về sự ăn năn. Ăn năn kết quả như thế nào? Nó có nghĩa không phải chỉ là việc chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta là tội nhân và chúng ta phạm nhiều tội lỗi. Cũng không phải là việc chúng ta xưng tội của mình là đủ. Mà Chúa muốn chúng ta kết quả xứng đáng với sự ăn năn là đừng phạm tội nữa. Mà chúng ta hãy bước đi trong một đời sống nên thánh, một đời sống công chính. Chứ không phải chỉ là phạm tội rồi xưng tội rồi tiếp tục phạm tội rồi xưng tội nữa. Không, phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Bởi vì nếu không á, cái búa đã kề rễ cây nó sẽ chặt thôi. Nếu nó không kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Rồi bây giờ Chúa cũng muốn chúng ta phải kết quả ở trong đời sống của chúng ta về bông trái thánh linh nữa. Như chúng ta đọc thấy ở trong sách Galati đoạn 5 câu 22 ghi lại cho chúng ta. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là những cái đức tính cơ đốc mà chỉ có những người mà họ bước đi ở trong cái mối tương giao một cách mật thiết qua sự hiến dâng và qua sự vâng lời để bước đi theo thánh linh đó, thì nó sẽ kết trong chúng ta những bông trái của thánh linh. Đó là những đức tính nó cần phải được thể hiện trong đời sống. Chúng ta coi lại coi đời sống của mình có cái trái gì. Có giống như là người cha nói với đứa con của mình đó, ba thấy con đi nhà thờ biết Chúa từ lúc còn nhỏ nữa cho tới bây giờ con lớn rồi, mà sao con không có kết bông trái của thánh linh? Nói dạ con có bông trái chứ. Nói, bông trái đâu? Con thế này nó không, dạ chỉ có bông trái mà không có bông phải. Chỉ có cái trái không mà không có phải. Nó còn cãi chày cãi cối nữa. Cho nên bây giờ cái vấn đề đó, Chúa muốn chúng ta là phải kết bông trái, phải không? Của thánh linh, tức là những cái đức tính ở trong đời sống của chúng ta. Trái là để cho người khác hưởng chứ không phải là cho mình hưởng đâu. Người chủ sẽ hưởng và những người khác sẽ được hưởng cái trái đó. Khi một người tiếp cận với đời sống chúng ta, họ sẽ nhận được bông trái của xác thịt hay là họ nhận bông trái của thánh linh. Mỗi người hãy tự xét lấy mình. Người ta gần mình họ có được khích lệ, họ có được nâng đỡ, họ có được gây dựng. Họ có nếm được cái sự yêu thương, sự nhân từ ngọt ngào từ nơi chúng ta không? Hay là gai góc không à? Cho nên là đụng vô một cái là thương tích, chảy máu tùm lum hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự có bông trái của thánh linh. Có ai trong chúng ta muốn dựa ở nơi cây sương rồng để mà hưởng bóng mát của nó không? Có không? Đâu, dựa chỗ đó là thôi luôn đó. Đúng không? Cho nên chỉ cái cây nào nó lành mạnh, nó có tàn cây, mà nó có trái, nó rớt xuống, có thể trở thành Newton đó. Thì mà cái trái trên cây nó rớt xuống á. Nhà bác học Isaac Newton á, nhờ nhìn cái trái táo rớt xuống mà khám phá định luật hấp dẫn. Cho nên bây giờ cái vấn đề đó, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta có cái sự kết quả như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây nói 3 năm rồi, người chủ đến tìm nơi cây này trái của nó mà không có, tính chặt nó rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà chịu trách nhiệm trồng cây á, thì mới nói thôi bây giờ gia hạn cho nó thêm năm nữa đi chủ. Dạ. Nếu mà năm sau tôi sẽ cố gắng lần này nữa, mà nếu năm sau mà nó không kết quả thì lúc bấy giờ chủ sẽ đốn nó đi. Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, ở đây ân điển của Đức Chúa Trời và sự nhân từ của Ngài là dư dật đối với chúng ta. Cho nên đó, Ngài cho chúng ta một cơ hội thứ hai. Cảm ơn Chúa về điều này, bởi vì Chúa nhịn nhục đối với những cái điều sai trật trong đời sống của chúng ta, sự không vâng lời của chúng ta, sự không kết quả của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Ngài nhắc nhở và Ngài cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có quyền để sửa lại, để chúng ta cần phải điều chỉnh lại những cái gì đó chưa có đúng đắn trong đời sống của mình. Và chúng ta chớ khinh dễ đối với những cái cơ hội thứ hai mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Ngài tỉnh thức chúng ta, Ngài nhắc nhở chúng ta một điều gì đó đối với những cái điều sai trật trong đời sống của mình, ấy là để chúng ta phải tra xét mình và chúng ta phải sửa lại đời sống của chúng ta cho đúng với lời Chúa. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Cho nên chúng ta biết rằng cái sự không vâng lời của chúng ta, sự khinh thường đối với những cơ hội thứ hai mà Chúa đem đến cho đời sống của mình để tỉnh thức, để nhắc nhở chúng ta đó, nó sẽ làm cho cái lượng tội ác ở trong đời sống của chúng ta gia tăng. Và cuối cùng nó đạt đến cái mức độ về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời là có giới hạn và sẽ đến một lúc mà chúng ta biết rằng nó sẽ chuyển đổi thành cơn thạnh nộ. Như vậy thì điều này cũng còn nhắc nhở cho chúng ta về cơ hội cuối cùng của Chúa nữa. Không chỉ là Ngài là đấng ban cho chúng ta cơ hội thứ hai, mà Ngài còn là đấng ban cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Một năm thôi. Sau cái thời hạn đó là phải chịu cái sự xét đoán. Sẽ đến lúc mà Chúa phải xử lý, lúc Ngài phải xét đoán chúng ta. Cho nên đây là điều mà xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúa có thể dùng rất là nhiều điều, những cái sự việc mà nó đang diễn ra như thế này á, nói như ở trong Thi Thiên thứ 39 á, đó là xin Chúa cho tôi biết tôi mỏng mảnh là bao. Có điều nó làm cho tôi gây ấn tượng ở trong hai cái sự việc mà Chúa đang đối diện ở đây. Đó là cái sự kiện của Phi-lát giết những người Galilê và cái tháp Siloe đè chết 8 người đó. Trong câu chuyện của những người mà bị giết dưới tay của Phi-lát đó, họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng đó, trong cái chỗ đó khi họ đi vào trong đền thờ, họ đang dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, thì họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bao phủ, Đức Chúa Trời sẽ che chở cho mình. Đây là một cái chốn bình yên, đây là cái chốn mà mình được bảo vệ, bởi vì mình đang làm một cái công việc tôn giáo mà. Chỗ đó là người ta tin nơi cái quyền mà có thể nói là che phủ, bảo vệ của Đức Chúa Trời trước bao nhiêu những cái tội ác của con người, những cái thế lực đen tối. Thế nhưng mà chúng ta thấy ngay trong chỗ đó họ đã chết. Chết một cách rất là khủng khiếp nữa, chứ không phải là thường đâu. Trong cái chỗ tưởng rằng bình yên đó, tai vạ thình lình vụt đến. Rồi bây giờ 18 người kia đã bị chết bởi cái tháp Siloe ngã đè. Cái tháp Siloe đây là cái tháp canh của Jerusalem. Ở phía dưới nó nằm trong cái khu vực của cái ao Siloe, nó nằm phía dưới mà. Nhưng mà cái tường thành á, của thành Jerusalem nó có cái tháp. Và cái tháp này á, là để cho quân sĩ họ đứng ở trên đó để mà họ quan sát. Và nếu như có chiến sự xảy ra thì tại chỗ đó họ có thể chống nghịch lại, ngăn trở hay là đánh phá đối với quân thù, đẩy lùi nó. Và khi dựng cái tháp đó, nó là một cái tháp kiên cố, bởi vì nó sẽ có thể phải chịu lấy cái sự tấn công, chúng ta hiểu không, của quân thù. Cho nên nó phải kiên cố hơn nhiều cái chỗ khác. Giống như cái lột cốt quân sự mà nhiều khi cái hình ảnh mà chúng ta rất là quen thuộc trong nước của mình thời chiến tranh. Những cái lột cốt là nó vững chắc ghê lắm. Cho nên đây là một cái tháp rất là vững chắc. Mà bây giờ mấy người này đứng đến chắc có lẽ nắng quá, vùng sa mạc hay sao không biết, nó đứng dưới đó nhờ cái tháp đó nó che mình phải không? Ngồi chơi, ngồi nói chuyện hay là gì đó vui vẻ. Chỗ này an toàn. Ở trên có người lính canh ở trên đó nữa. Nhưng mà không biết động đất hay cái chuyện gì mà chúng ta không biết xảy ra, mình không có chi tiết ở đây, nhưng mà cái tháp nó ngã xuống đè chết 18 người luôn một cách tự nhiên. Cái điều mà nó làm cho chúng ta thấy được, đây là hai cái chỗ mà người ta tưởng là bình yên nhất thì tai và thình lình vụt đến. Chúng ta mỏng mảnh là bao. Những người bị chết này họ không thể ngờ được là mình có thể chết tại cái chốn đó. Những người đang ngồi để mà thưởng thức âm nhạc đồng quê, cũng không phải là âm nhạc mà kêu bằng ma quái hay là âm nhạc gì bậy bạ nữa. Nhạc đồng quê là cái thể loại nhạc rất là êm dịu, mà thể loại nhạc rất là tốt, ca ngợi quê hương đất nước gì đó phải không? À, thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là đang khi bình yên vui vẻ như vậy, tai vạ thình lình vụt đến. Chúng ta tưởng mình ở đây là bình yên chăng? Người khác có thể sẽ phải gặp tai vạ này, bị điều này điều kia, đau đớn, còn chúng ta được miễn trừ chăng? Không ai trong chúng ta dám chắc như vậy cả. Những sự việc đó nhắc nhở chúng ta mình mỏng mảnh là bao. Cho nên phải luôn luôn cẩn thận trong cái nếp sống của chúng ta, vì chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, hoặc sớm hoặc muộn 100% sẽ đi. Hãy nhớ là như vậy đó. À, đi đâu? Đi trước ngay của Đức Chúa Trời để chịu cái sự xét đoán của Ngài. Nguyện Chúa dùng những lời này để tỉnh thức và nhắc nhở mỗi một người ở trong chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta khi đối diện trước những cái sự việc vậy, chúng ta cầu thay, chúng ta có thể chia sẻ những cái nỗi đau buồn, mất mát của những cái người chung quanh ở dưới những cái cơn khổ nạn đó. À, nhưng mà một phương diện chúng ta hãy tra xét đời sống mình. Đây không phải là lúc để chúng ta có thể giống như là xét đoán người này phạm tội, kẻ kia là tội ác, hay là lý do gì đó, cái thành phố đó, người dân ở tại đó hay cái gì đó. Nhưng mà là để tỉnh thức ở trong chính đời sống của mình. Mỗi người trong chúng ta hãy đối diện với Chúa để chúng ta có thể sống một cách phải lẽ đúng đắn. À, xin kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa nói cái chữ không phải có nghĩa là Ngài nói với chúng ta rằng đừng có quan tâm đến cái chuyện mà ngồi đó xét đoán, kết án ai đó, mà chúng ta hãy tự xét mình trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời, trong cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ở trước mặt Ngài. Xin chúng ta mỗi người hãy cầu nguyện theo lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng là những người đã hưởng được những ân huệ lớn lao của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con. Hơn là những người không biết Ngài thì chính chúng con lại là những người đã nhận được ân huệ cao quý nhất, vô giá mà Ngài đã ban cho chúng con, vì chúng con được chuộc không phải bởi bạc hay vàng, nhưng mà Chúa ơi, bởi chính huyết báo và sự sống của con Đức Chúa Trời, để chúng con có được địa vị ngày hôm nay ở trước mặt Ngài. Và Ngài vẫn còn, Chúa ơi, đặt để chúng con ở giữa thế giới này để muốn chúng con không chỉ là một người được phước mà phải trở nên nguồn phước cho người khác. Đó là mạng lệnh, nó là trách nhiệm, nó là, ôi Chúa, trọng trách của mỗi một chúng con. Chúng con nhận lấy ơn của Ngài để chúng con chia sẻ cho người khác. Chúng con phải trở nên nguồn để đem phước lành, nhất là phước lành về ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác. Cùng với mọi cái thứ phước khác mà Ngài đã chăm sóc, Ngài đã nuôi dưỡng đời sống của chúng con, Ngài muốn chúng con phải kết trái để cho những người lân cận chúng con có thể được hưởng lấy những điều ích lợi, gây dựng tốt đẹp cho đời sống của họ. Xin tha thứ cho chúng con về những sự chậm rãi. Sự Chúa ơi, chúng con lắm khi hưởng lấy ơn của Ngài một cách quá ích kỷ và trở nên như một cái cây vô ích. Xin Ngài giúp cho chúng con qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay, chúng con được một sự nhắc nhở và tỉnh thức. Chúa ơi, ơn của Ngài đã ban cho chúng con, thì Chúa là đấng chăm sóc chúng con. Ngài muốn cây nào kết quả thì Ngài sẽ làm cho nó sai trái hơn. Và nếu chúng con cứ ở trong Ngài thì chúng con sẽ sanh ra lắm trái nữa. Chúa giáo ơi, xin Ngài giúp cho chúng con để ngay cả chúng con có kết quả đi nữa, thì chúng con cũng mong đợi, khao khát để làm sao chúng con sống và được sai trái hơn, và chúng con sẽ được lắm trái ở trong đời sống của chúng con. Đừng để chúng con tự mãn và dừng lại, vì đây vẫn còn là điều mà chúng con phải tiến tới. Chúa ơi, và trong đời sống của chúng con phải trung tín cho đến cuối cùng. Là Chúa, chúng con không biết được cái thời điểm nào mà chúng con sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời và chịu cái sự xét đoán tối hậu của Ngài. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con luôn luôn tra xét mình. Vì đó là cơ hội mà Ngài đang nói với họ. Và họ vì cứ bỏ qua cái cơ hội này, cái cơ hội thứ hai, và sẽ là cái cơ hội cuối cùng. Cho nên cuối cùng Jerusalem đã phải sụp đổ, bị tàn phá, và Chúa ơi, tuyển dân của Ngài phải bị giết chết và bị tản ra khắp thế giới này, trở nên nô lệ. Ôi Chúa, gần 2000 năm. Chúng con cầu xin Đức Chúa Trời Ngài thương xót để chúng con không có khinh dễ về những cái cơ hội nào của ân huệ Đức Chúa Trời đã dành chúng con, về sự nhân từ của Đức Chúa Trời đối cùng chúng con, sự nhịn nhục của Ngài đối cùng chúng con. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con biết sống một cách phải lẽ và xứng đáng cho chính mình Chúa. Chúa ơi, những cái điều đã xảy ra đó phần nào cũng tỉnh thức và nhắc nhở người dân trên đất nước này, là người từng biết Đức Chúa Trời và đất nước này đã được xây dựng ở trên gốc rễ, trên nền tảng về sự kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ luật pháp của Ngài. Nhưng ngày hôm nay họ đã khinh thường Chúa, họ đã gạt bỏ Chúa, gạt bỏ luật pháp của Chúa ra khỏi, ôi Chúa, nhiều cái sinh hoạt của cộng đồng quốc gia. Và đây chính là điều đã làm cho Chúa ơi, sự tối tăm đã tràn vào. Xin Chúa Ngài thương xót để dùng những điều này tỉnh thức người dân sống trên đất này. Và Ngài cũng tỉnh thức mỗi một người ở trong chúng con nữa. Chúa ơi, đó có thể là những hồi chuông, đó có thể là Chúa ơi, những ngọn đèn đỏ lóe lên để nhắc nhở, để tỉnh thức chúng con phải dừng lại, phải tra xét lại và phải chuyển hướng để chúng con có thể quay về với Đức Chúa Trời. Để chúng con có thể, Chúa ơi, thật sự làm lại như thuở ban đầu. Xin Chúa Ngài cũng cho mỗi một người trong chúng con cũng nhớ lại điều đó. Chúng con đã biết Chúa nhiều năm lắm rồi. Biết bao cơ hội Chúa đã dành cho chúng con. Nhưng nhiều khi thời gian trôi qua, lẽ ra chúng con đáng phải thăng tiến và kết quả, ôi Chúa, được sai trái hơn và lắm trái cho Chúa, thì nhiều khi bây giờ, ôi Chúa, chúng con trở nên như một cây vả đưng, không hề kết quả cho Chúa. Xin giúp cho chúng con nhiên lại đức tin, và chúng con cũng nhiên lại lòng yêu mến như lúc ban đầu. Và để làm cho chúng con, Chúa ơi, cứ được tấn tới càng hơn trong ân điển, trong sự thông biết Chúa và trong đời sống kết quả cho chính Ngài. Sai trái hơn và lắm trái cho chính Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin lời này cứ ghi khắc ở trong mỗi tấm lòng của chúng con, và giúp cho chúng con biết bước đi một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Chúng con tạ ơn Chúa. Sau thì giờ này chúng con có giờ tập hát, chúng con có giờ họp hành, chúng con có những chương trình sinh hoạt, và cả một tuần lễ mới đang ở trước mắt chúng con. Chúng con kính dâng chúng con và mọi thì giờ, mọi sự việc, mọi hoàn cảnh của chúng con ở trong ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng con tin Ngài có chương trình, Ngài có ý định cho chúng con về mọi sự. Lạy Chúa, xin hãy giúp cho chúng con bước đi ở trong thánh lý và đường lối của Đức Chúa Trời, để thấy được phước, thấy được sự sống, và thấy được Chúa ơi, Ngài tuôn tràn phước lành của Đức Chúa Trời đến cho những người chung quanh chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.